Sống đạo tốt. Bài của cha Jacobe Phạm Văn Phượng, dòng Đa Minh. Hôm nay chúng ta mừng kính trọng thể các thánh tử đạo Việt Nam. Đây là dịp để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn sâu xa của chúng ta đối với các vị cha ông tổ tiên, cũng như nói lên những ước nguyện và tâm tình của chúng ta. Chúng ta biết, từ khi tin mừng được loan truyền cho dân tộc chúng ta, hay từ khi đạo Chúa chính thức nhập hội vào đất nước chúng ta vào giữa thế kỷ thứ 17 cho đến cuối thế kỷ 19, nghĩa là vào khoảng từ năm 1638 đến năm 1886, gần 300 năm lịch sử giáo hội Việt Nam có thể nói là một cuộc tử đạo kéo dài gần như liên tục năm này qua năm khác, không mấy khi ngừng. Mà nếu có ngừng thì chỉ là tạm ngừng để chuẩn bị tiến sang một giai đoạn chịu bách hại khác, dữ dội hơn và đẫm máu hơn. Cuộc bách hại chính thức bắt đầu nhóm lên với đời hai chúa Trịnh Nguyễn, rồi trở nên ráo riết hơn trong thời Tây Sơn, qua đời Minh Mạng đã biến thành dữ dội. Tới thời Tự Đức, cuộc bách hại đi vào quyết liệt, chua xót, đắng cay, và từ đó ngày càng thêm ác liệt đến cực độ trong thời Văn Thần. Trong suốt ba thế kỷ bị bách hại, tính ra có trên 100.000 anh hùng tử đạo. Và như thế, nước Việt Nam chúng ta tuy nhỏ hẹp và nghèo khổ, nhưng rất hào hùng. Nước nhỏ hẹp nhưng danh tiếng vang lừng quốc tế, chúng ta đã đóng góp cho gia sản của giáo hội một sự nghiệp đức tin to lớn. Tuy nhiên, trong số đó mới chỉ có 117 vị được phong chân phước. Và ngày 19 tháng 6 năm 1988, cả 117 vị này đã được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị long trọng suy tôn lên bậc hiển thánh. Các ngài được suy tôn hiển thánh để cho toàn thế giới tôn kính và noi gương anh dũng của các ngài, đồng thời để cho chúng ta, những người công giáo Việt Nam là con cháu các ngài, biết nối gót cha ông dù sống trong bất cứ hoàn cảnh nào, cũng luôn trung thành với Chúa, với giáo hội, với tin mừng giữa lòng dân tộc. Người ta thường nói, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước phải nhớ tới nguồn. Chúng ta là con cháu các vị tử đạo, được thừa hưởng một gia sản đức tin phong phú, được chiêm ngưỡng một giáo hội phát triển tốt đẹp như ngày nay. Chúng ta không thể quên được rằng đó là kết quả của những dòng máu cha ông đã đổ ra, thấm nhuần non sông đất nước, trở thành một dòng nhựa sống, làm nảy nở một mùa xuân hoa trái tưng bừng. Đúng như Tertullian đã nói, máu tử đạo là hạt giống phát sinh các tín hữu. Bởi vậy, chúng ta phải tưởng niệm đến công nghiệp to lớn của tiền nhân mà đáp đền cho xứng đáng, và ra công phát triển di sản quý báu rực rỡ cha ông đã để lại. Nhưng nếu chỉ có những cảm tình hoan lạc, phấn khởi và biết ơn thôi thì chưa đủ. Chúng ta còn phải chú ý lắng nghe tiếng gọi tha thiết của dòng máu tử đạo và khám phá ra những bài học cao quý để áp dụng vào đời sống. Vậy máu tử đạo nói gì với chúng ta? Trước hết, máu tử đạo nói lên niềm tin mãnh liệt sâu xa và lòng trung thành sắt son của cha ông với đạo Thánh Chúa. Đức tin đã thấu nhập và đâm rễ sâu vào tâm hồn các ngài, đến nỗi không một sức mạnh trần gian nào có thể lay chuyển. Đối với các vị tử đạo, đức tin là một báu vật, một cái gì cao quý vô cùng, phải bảo vệ bằng mọi giá, dầu bị đe dọa, tra tấn với muôn khổ hình dã man, ghê rợn, dầu phải máu đổ đầu rơi, các ngài cũng cam chịu, miễn sao bảo tồn được đức tin nguyên vẹn. Được hấp thụ tinh thần nho giáo, các ngài đặt chữ trung lên trên hết, không những trung với vua chúa trần gian, với quê hương tổ quốc, mà nhất là trung với vua trên các vua, chúa trên các chúa, trung với quê hương siêu nhiên là giáo hội. Đó là tấm gương sáng lạn cha ông để lại cho chúng ta. Được diễm phúc lãnh nhận đức tin, được vinh dự mang danh hiệu công giáo như các vị tử đạo, chúng ta cũng phải noi gương hiếu trung của cha ông. sẵn sàng hy sinh tất cả để bảo vệ đạo Chúa, bảo vệ giáo hội, trung thành với đức tin đã lãnh nhận. Máu tử đạo nói gì nữa với chúng ta? Máu tử đạo còn nói lên đức hy sinh can đảm phi thường của tiền nhân. Người ta ai mà không sợ đau khổ, ai mà không tham danh tranh lợi, ai mà không ham sống sợ chết. Nhưng với ơn Chúa, các vị tử đạo đã thắng vượt tất cả mọi trở lực, dầu khó khăn đến đâu để duy trì đức tin. Chúng ta không thể kể được những khổ hình dã man các ngài đã phải chịu. Có những người đã phải bỏ cửa nhà, ruộng đất, chạy trốn vào rừng thiêng nước độc. Có những người bị thích tự trên má, bị gạt ra khỏi xã hội, bị nguyền rủa thậm tệ như hạng vong bản, bất trung, phản quốc. Hàng ngàn người phải chịu hình khổ tra tấn như suy, trượng, kìm kẹp, xiềng xích, cấm cốc, phải xử tử bằng cách trảm quyết, voi dày, thiêu sinh, trầm hà, bá đao, lăng trì, vân vân, và biết bao hình khổ khác nữa. Nhiều người trong số tử đạo lại là phụ nữ trẻ em, chân yếu tay mềm, tâm hồn non nớt tế nhị. Nhưng tất cả đã can đảm chịu mọi khổ cực đắng cay, nhất định không bất trung xuất giáo, nhất định không chịu chối Chúa bỏ đạo. Các ngài đã thắng tất cả, thắng vũ lực, thắng quyền bính vua chúa trần gian, thắng ma quỷ và thắng chính mình để toàn công đắc trận. Và các ngài đã chiến thắng như thế, không phải bởi gì khác, mà bởi chính đức tin mạnh mẽ của các ngài. Các vị tử đạo đã sẵn sàng đổ máu, sẵn sàng chết để minh chứng đức tin chân chính. Minh chứng đạo của các ngài là đạo thật. Máu của các ngài đã tưới đẫm đất nước, và các ngài không mong gì hơn là thấy quê hương biến thành vườn hoa công giáo rực rỡ, muôn màu sắc. Nhưng thực tế cho chúng ta thấy, đa số đồng bào vẫn chưa nhận được ánh sáng đức tin. Điều đó phải làm cho mỗi người chúng ta suy nghĩ, phải chăng tại thái độ thờ ơ lãnh đạm của chúng ta mà gương sáng của tiền nhân tử đạo bị lu mờ trước mắt mọi người, làm cho họ không nhận ra đường chân lý đưa tới hạnh phúc thật? Chúng ta hãy dâng lên Thiên Chúa những lời cầu khẩn tha thiết. Xin Chúa, vì máu các thánh tử đạo đã đổ ra, làm cho cánh đồng truyền giáo Việt Nam được triển nở tốt tươi và thêm nhiều thợ gặt nhiệt thành trong hàng ngũ giáo sĩ cũng như giáo dân. Chúng ta cũng đừng quên rằng đây là trách nhiệm của mỗi người chúng ta. Cách thi hành trách nhiệm này tốt hơn cả là sống đạo tốt. Và để sống đạo tốt trong thời buổi này, mọi người chúng ta cần phải có chất lượng. Chất lượng đó là đời sống nội tâm, có Đức Kitô sống trong chúng ta. Chất lượng đó là bác ái đối với tha nhân. Chất lượng đó là khả năng phục vụ Thiên Chúa, phục vụ hội thánh, phục vụ đất nước, phục vụ đồng bào, phục vụ lẫn nhau.